Lại nữa ông Xá Lợi Phất, tức Cực Lạc cao bằng bãi thiên, thái ao thuần lấy cát, đóng bên ao để họp. Bên ao có những lâu cát cũng đều. Ba lê xa cử, trong ao có những hoa sen lớn như bánh xe, hoa sen xanh tỏa ra ánh sáng xanh, hoa sen đỏ tỏa ra ánh sáng, hoa sen trắng tỏa ra. Các hoa sen ấy đều như hương vị thanh thanh. Trong Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc. Đoạn văn này đó, sau khi mà kể rằng ở nước Cực Lạc có bảy trùng câu lơn, bảy trùng tiếp theo cái đoạn đó, hai những cái đó là có cả nước Cực Lạc một phần gắn mà áo. Trong ao có nước, nước trong ao có tám công đức. Cái ao á vàng, người một bậc bốn bên ao á hợp thành ba lê vân vân. Trên ao có những lâu cát, tức là những làm bằng những vật. Trong ao đó có những hoa sen thì hồ nào quan cảnh xung quanh cái quả tịnh, vào quả tịnh ta có bảy đào, bảy đào đó đó, trong cái quả tịnh đó, sau khi bước cái hàng rào trong quả tịnh đó, trong quả tịnh có gì, hoặc là trong đó có cái ao, ao đó đó có nước, nước đó đó khác nước ở cái nước nó có tám cái công đức. Và chung quanh ao á, ở dưới ao thì là toàn bằng cát, bằng vàng, cát bằng vàng. Bên ao đó thì bốn cái ngọc báo là vàng, bạc, ly, ly. Trên cái ao đó có những cái nhạc thôi lâu cát, có những làm bằng bảy cái. Trong ao nó có cái nhạc hoa sen. Thì là cái đoạn văn này đó, mình theo cái văn mình giải nghĩa, nói rằng trong nó có cái ao, nói lên cái đẹp của cái ao. Cái ao đó, ao đương nhiên phải nói tới một cái hố trũng, không có cái ao đó ha, ao cái giếng. Trong đó có nước, trong cái cõi Ta Bà này đó, cái ao thì cao lắm, bình thường á bốn bên là bùn đất mình đào xuống. Cao này có văn minh lấp thì quá tráng bằng xi măng không, thì ở cái ao ở trình độ ở thiên nhiên là cái nước ao của phẩm phu bất quá giỏi lắm, có tráng bằng xi măng nữa thì bất quá. Còn ngược lại ở cõi trình độ cao này đó, không phải là bốn bên cũng là bùn, bốn bên như là vàng bạc đi và pha lê đó. Trong này Đức Phật nói rằng cõi nước Cực Lạc cao bằng mấy cái ngọc báo, nước tám công đức, cây bảy cái ngọc báo, ngọc báo. Ở đây không phải là không phải là thất thanh tạ. Sau này Đức Phật có nói thêm kỹ hơn cái đoạn này. Bảy cái ngọc báo á, tức là bảy cái ngọc báo nó giữ cái gì, cái thành ao nó quý vị. Báo nghĩa lại. Ao đây là ao gì? Ao công đức. Ao công đức á, tên khác thì diễn ra bằng cái gì? Cái ao là chứa nước. Có những chỗ khác ở nếu mà có cái ao nào có ai đọc kinh đức đúng đó, đức gì vậy, tin như vậy cái ao ở đây đó, tức kỳ vậy. Những cái người tu mà giải thoát uống được nước cam lộ, nước cam lộ chứ. Vậy thì cái ao này đó bãi báo, không phải cái loại ngọc phàm phu mình ở đây đâu. Ở đây ở đời thế gian mình nó có cái gì gọi là quý, trong kinh thì thường kể là bảy thứ quý của phàm phu, tức là bảy thứ gì, vàng, kim ngân du ly châu mã não ô một tấc, đó là những thứ quý. Nhưng mà ở đây bảy thứ báo của Đức Phật nói ở đây trên tịnh độ, ở trong đạo Phật á có bảy thứ báo của đạo Phật, quý của đạo Phật, bảy thứ quý của đạo Phật, nó là Phật tử, con của Phật, không, đây mình nói là Phật tử chứ là con Phật. À, Đức Phật có một cái gia tài có bảy thứ quý, chẳng những Đức Phật phải giữ, mình con của Phật mình cũng phải giữ chứ. Từ bi hỷ xả là cái bốn này. Có bảy thứ mà trong những người Đức Phật hay nói là nó là kho tàng của Đức Phật, là cái gia tài của Đức Phật, gia tài của những người Phật. Cái đó là gì? Những nhà pháp số gọi là bảy thứ đó gọi là bảy khoa đạo phẩm, bảy khoa đạo. Bảy cái, tôi lấy ví dụ như những người làm ăn đó, cụ làm cái nghề đó đó ha, là những cái mục đích là sống, phải không? Thôi những thứ đó những đồ hộp. Ví dụ cái người thợ hồ thì họ phải giữ dụng cụ làm cái nghề thợ hồ. Một cái người thợ máy họ phải giữ cái dụng cụ lại của họ. Còn những trong người trong đạo Phật đó, cái gì giúp cho những cái người Phật tử làm sao cái được công đức? Có những cái dụng cụ, những cái phương thức, cụ về những cái nghề cách, còn những cái chuyện, có những cái chuyện cách thức giúp cho họ tạo ra. Vậy thì cách thức đó là cái gì? Ở đây bảy đó, quý vị nói thì những cái đó đều là cái chi tiết ở bên trong thôi. Trong đạo Phật có bảy cái, trong các pháp môn đó, thì có chỉ bảy, gồm là có bảy thôi. Nó gọi là thường thường nó gọi là bảy khoa đạo phẩm. Và có bảy cái ngành, bảy cái môn, bảy cái dụng cụ dùng tạo ra cái quả vị tu như một thánh. Bảy cái khoa đó là có mấy như vậy, tôi kể là cái khoa thứ nhất. Khoa thứ hai đó là chú chính cảm. Khoa thứ ba là chú nghĩ chút. Khoa thứ tư là ngũ căn. Khoa thứ năm là ngũ nhẫn. Thế đó là thất giác chi và bắt. Vậy thì đây nè, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ ngũ túc, năm căn, năm lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Và những cái là cái kho tàng của đạo Phật. Và chẳng những Đức Phật phải dịch giữ kho tàng chẳng những của một vị Phật mà cũng nhiều vị Phật. Thì Đức Phật dịch giữ và dùng những cái đồ nghề này, dùng những cái dụng cụ này nè, là tạo ra phước đức. Chúng ta là Phật tử đó là tạo ra. Vậy thì cái ao này là cái ao chứa tạo ra bằng bảy cái ngọc báo, tức là cái ao công đức á, chỉ được tạo ra bằng khi mà chúng ta thực hiện được cái bảy đạo phẩm. Sau này cái Phật có kể lại cho khi còn cái phần này, cái nước tám công đức, nước tám công đức. Sao gọi là nước tám công đức? Thì ở trong kinh văn nó có 8 cái đặc tính. Ở nước này có 8 cái đặc tính gì? Cái thứ nhất là nhẹ. Cái thứ hai là trong. Cái thứ ba là mát. Thứ tư là mềm mại. Rồi nó kế tiếp là ngon ngọt. Sáu là không hôi. Bảy là khi uống thì là tạo ra những cảm giác thích thú. Không có đau. Thì nói như vậy đó quý vị, thấy ở thế gian này nước có nhiều vị, Nếu thế gian mình có nhiều việc ra đó thì khi mà nhắn á, từ nó cần có khi nước nó hơi ngọt chút, nó hơi chút vân vân là đặc biệt là cái nước ở cao này á. Nói như vậy thì quý vị thấy có gì lạ không? Nếu nói nước, nước là quý, hay có ai thấy nước là quý không? Quý không? Quý lắm. Nước phòng phô cũng quý nữa. Ai có đi mà khi chúng ta có nước chúng ta uống. Ngược lại khi mà không có nước thì uống đó. Nhưng mà cái nước ở đây đó, nước gì có phải là cái nước mà chết của chúng ta. Nếu mình hiểu được là lên tịnh độ, lên quả cực lạc, nước thì cây thì muốn ngọt thì phải có uống nước, nước ngọt ha, phải là Coca-Cola hay cái gì đó. Nước mưa, nước bạc là cái này. Mà nếu mà hiểu như vậy thì thật sự là quả tịnh độ mình thật đó. Lên đó là có cái ao, rồi có nước uống là cái như thế này. Nước này là nước gì? Tánh nước của vị, cái tánh nước này nó thường làm cái gì quý vị? Nước cơ khác. À, khi có nước là gì? Cái này quan trọng nhất. Nước cái cơ khác, khác thì nước cái khô khác. Nước ở đây á, nước cam lộ ở đây thì nó có tác. Có vậy không thôi sao? Ở đây khi quý vị thấy Đức Phật quán cái âm tài thường thường đấy, thì phải nhớ cái Đức Phật quán. Quý vị nhìn đồ đó đó. Có ra mình nói cái ai thấy cái trận đó trong nó có gì, nó có nước cam lồ. Nước cam lồ thì thường chèm cho cái gì à, nhìn dương. Tại sao phải có cái nhìn dương cầm như cầm không bài tán tán khen Đức Phật hết dương chi trịnh cái tâm thiên tánh không bác đức này này. Tánh không bác đức lợi nhân thiên nữa pháp giới vẫn tăng viên nghiệp tụ tiêu thiên ở diện quá hồng nguyên. Vậy thì nó là cái dương chi trình thể, cái giọt nước ở trên trình dương đó, nước sạch tinh thủy, nước sạch nha. Rồi dương chi biến sái tâm thiên rải ra khắp khỏi cái ba ngàn ba thế giới. Tánh không bát nước lợi nhân thiên, cái này quan trọng này, cái chỗ này là liên quan. Cái tánh của nước là không, cái tánh là tánh không, có đầy đủ bát đức, có lợi cho cõi trời. Còn sao để mình khắc ra? Như thế nước ở đây là cái nước tánh của nước này là phải cái quan trọng là tánh không, có bát đức. Thì cái chỗ này sao gọi là tánh không, nước sao gọi là tánh không? Cái nước có thiện tánh không quý vị? Có không? Nước có tánh thiện không? Phân tích từ nhà khoa học đó nha. Thì thấy ở đây ai có học khoa học thì biết được là nước á, là cái hydro sẽ cái hydro cộng với oxy thì thành nước. Nếu mà tách cái oxy ra, tách cái hydro ra thì không có cái gì gọi là nước. Thì có một cái điều kiện ha, có một cái ở đây ai học khoa học mới thấy là phân tích nó ra thì thấy trong đó có oxy. Ô, hai cái nó hợp lại với thành nước. Từ bản chất không có gì gọi là không. Tánh không ở đây đó hợp lại với mình suy nghĩ ra là cái gì. Nói tám con nước ở đây là tượng trưng thôi, là tất cả cái gì mà chúng ta muốn đó không đều có được. Là mình chưa muốn đó, thì nó vừa ý với mình, như là vừa ngọt vừa ngon vừa nhẹ trong vân vân. Thì khi mình uống nước đó, thì mình cần cái thứ nước đó. Nước đục mình không thích bằng nước trong, nước lạc mình không thích. Nước uống không đã khác thì không thích bằng nước uống đã khác. Tất cả những thứ này đều là những cái triệu chứng, đều là cái triệu chứng cho những cái mà khi mà mình đạt cái mức độ nào, tất cả đều được như ý mình muốn, coi như là mình đạt được cái ý mình. Thì cái chỗ này đó, tức là cái chỗ nào quý vị? Nào mình tu hành khi đó rồi là tánh Chứ là mình đạt được cái chỗ mà không còn dính mắc vô chỗ nào. Hay không còn dính mắc á. Ở gì chúng ta bị dính á. Khi bị dính cái gì á thì bị cột mà các bạn. Không còn dính mắc thì mình được tự trong thôi. Tùy theo là tùy sở trụ xứ. Trụ xứ nào, chỗ nào cũng được an lạc hết trơn. Khi mình được giải thoát rồi thì mình cái gọi là mới tánh thông bắt. Khi mình đạt được cái trình độ cầu đó, mình lợi ích được cho trời, làm giúp ích, giáo hóa được cái quả. Chỗ này đã sau khi hết rồi tôi trở lại, nói một cái rất là cái người Phật tử rồi, trước khi tu phải biết, không biết cái chỗ này mà tu á, cái đáy ao á, thuần lấy cát vàng giả khắp mặt đất. Ở đây cát vàng. Cát vàng là gì quý vị? Nếu hiểu trong nghĩa thường á thì là cát. Ở cái ao đó thì giả đau bùng đó bằng cát. Cát cái đây không phải là cát thường mà. Thì cái vàng nó có cái gì đặc biệt? Tại sao vàng nó quý vị thường ở thế gian ta quan trọng vàng? Thế quý vị có ai mà coi thường vàng không? Ai cũng quý vàng không? Trước khi mình quý vàng, tại sao mình quý? Do lòng tham gì, tại sao mà không tham cái khác mà lại tham vàng? Quý gì thì quý chỗ nào? Vàng nó quý, người thế gian nhìn thấy là vàng nó quý, phải không? Nó vàng nó quý hơn bùn, vàng nó quý hơn sỏi. Thì tại sao cái chỗ nào quý, tại sao không trọng sỏi mà lại trọng vàng? Bán có tiền. Mà tại sao người ta mua vàng người ta không mua sỏi? Tức là tôi có vàng thì tôi bán thì tôi có tiền được rồi, đầu đại khái vậy rồi thì quý. Thì tại sao mà người ta mua vàng người ta không mua sỏi? Vàng nó có đặc tính gì đó nó làm cho người thấy vàng nó quý hơn những khác. Cái quan trọng nhất, cái thứ nhất là nó có ít hay khá nhiều, cái vàng nhiều hay ít, đó là một cái loại kim loại ít có. Cái thứ hai nó thuần chắc, không có biến màu. Tức là vàng thật quý vị để 150. Vậy thì trong vàng sở dĩ người ta quý là vì nó có cái. Thì quý vị mà nếu nó không phải là vàng á, lâu ngày nó thay đổi. Chúng là sắt á, mình để 5-7 năm sét bị rỉ biến dạng như thế. Còn vàng thì không có. Từ phi tự đập cái gì cắt nó ra thì dễ chịu. Mình để tự nhiên á thì không có bị hư hỏng gì không. Cái thứ hai là vàng khi ở trong mỏ đó thì không. Nó quặng nó không hòa với chất khác. Hòa với chất khác. Cái đặc tính của vàng trong đó nó có cái trường. Đã như cái thường, đây là cái thường tương đối của thế gian á. Thế gian ha, nó thuần chất, tạp. Tôi quý vị thấy được là vàng, vàng gì? Nên là vàng y á. Y pháp vàng, vàng mười, những gì đó. Ví dụ cái vàng có pha với những chất khác thì nó không quý bằng cái vàng rồng. Cái chỗ này là toàn vàng vàng rồng à. Quý gì là cũng thật. Nhưng mà khi nói cho mặt đất, khi nói cho mặt bằng á, thì trong đó cái chỗ nó mới là nào từ cái Phật nào mà trong kinh Địa Tạng thì nói đó là cái tâm địa. Thì cái mặt đất vàng ấy là khi mà mình cái tâm địa, chỗ khác là tự tánh cái tâm, đó là cái tâm địa của mình á, khi nó bằng thẳng rồi đó, tức là trong cái âm. Lúc mà tôi mới xây, tôi mới dần dần thấy cái quan trọng của cái bạn ở đây tức là cái tâm địa của mình. Thắng, không có hỗn tạp, không còn tập lẫn gì khác nữa. Quanh nó cũng có đề có những nghiêm sức bằng cái vàng, bạc, lưu ly vân vân. Đây là những thứ báo, những quý mà người trang trọng. Mà trong Đạo Phật thì nó không phải sự là quý. sao? Bởi vì tất cả những thứ này cũng tất cả những quả tịnh độ này đó nói ra như vậy để chi vậy? Thôi mình thấy rằng ở thế gian này không có gì mượn cái hình ảnh, mượn cái bóng của thế gian để nói thẳng quả tịnh độ thì mình không hiểu được. Nếu lên trình độ rồi không có gì hết thì mình tin không nổi. Vậy thì phải tương phải gọi là cái gọi là độ chân á, tương cái hình bóng của thế gian. Ở đây thế gian mình quý vàng, đây thì Đức Phật nói rằng trên cõi trình độ có vàng, mà vàng không phải là cái vàng theo kiểu mà một người có năm giỏi lắm là năm bảy lượng tất không. Còn ở đây Đức Phật nói rằng mình thấy viên hột xoàn quý quá đi. Ở đây hột xoàn là cái gì? Lưu ly đó, ly đó. Là hột xoàn mình có một viên là 5-7 ly đã là mừng quá rồi. Còn ở trên trình độ là tất cả đều bằng lưu ly, cây cối là hào cây của mình lưu ly. Cho mình thấy rằng cái cõi này không phải cõi sâu về cõi trình độ. Vậy thì bây giờ trở lại cái ao này. Như hồi nãy tôi nói cái ao này đó, cái đáy ao là bằng vàng, trong nó có nước 8 công đức. Ao là bằng ốc. Vậy thì tiếp tục đây ý Đức Phật nói được. Nếu mà giải thích nghĩa đen quý vị đọc thì tưởng tượng được đây là ao dưới có chứa nước, có một cái chứa nước là nước tắm tức cái như vậy ao vân vân thì chứ mình được. Còn cái chân ý của khi muốn nói chỗ này để là cái sách khoa đạo phẩm. À, đương nhiên là bây giờ phải xây lại cái ao. Tại sao lại đặt trong cái hình bóng của cái ao ở dưới? Tôi đây cái ao nhé, thì ở dưới đó thì trong đó chữ nước 8 công đức xung quanh này á, xung quanh cái ao đó và đạo phẩm. Vậy thì cái từ cái chưa có bị hiểu được cái chỗ cái đáy ao đó, bởi vì cái ao đó quý em, nếu mà có cái vòng xung quanh cái ao mà không có cái đáy ao thì nó không thành gì. À, có cái ao thì nó có cái ao, mà có cái bờ ao không nói có cái đáy ao thì nó trở thành không thành nghĩa. Thì phải hiểu cái căn bản nhất về cái đáy ao, tức là chỗ nào ở đây cái đáy ao chứ gì là cái tâm đó. Tâm thì tôi thấy là tự tâm gọi là Phật tánh, gọi là cái tâm thì cái hồi nào cái vị tu ai thấy được chưa? Không, phải đâu? Thấy không? Không thấy tôi chỉ cho quý vị thấy, thấy mà đều phải thấy. Cái quan trọng ở chỗ này quý vị đừng có lầm lẫn. Cái người tu đạo Phật mà không biết thấy nó mà giữ được nó hoài thì gọi là buồn. Thấy nó mà không giữ được nó. Vì mình đi tu trên cái người tu là Phật làm gì quý vị? Mà đi tìm lại nó, đi tìm được cái chỗ, tìm được cái đó không? Mà không thấy đâu mà đi khi tìm để tìm cái gì vậy? Phải không? Thì Đức Phật nói rằng mình giết như mình tu đó, mình đi tìm trâu. Trong những bức tranh trong là Phật, người đi tu là người đi trâu, chăn trâu, tìm trâu. Mà nếu mà mình tìm trâu mình không biết cái hình dạng con trâu thì biết tìm nó chỗ nào, khi mình gặp nó mình không biết nữa. Thì giờ cái đó là cái chỗ nào là không thấy chưa, không thấy thì là tôi không được. Thấy nó là chỗ nào, làm sao mình biết mình có. Ở đây ai cũng tin á, giờ nói rằng trong đọc kinh Hoa nói rằng cái người có hột ngọc, có hột ngọc giấu trong màu áo, cái là sợ. Quý vị tin có không? Tin có. Làm sao tin rồi chứ bây giờ tin nghe nha. Tin sao được? Cái ở vậy thì trong cái đầu, cái hiểu được cái ý này là mới hiểu được cái ý khác. Cái này nó khá quan trọng. Trong đạo Phật có một cái, nó không có bị thay, nó không có bị tùy duyên. Đó cái nhà thiền tâm tánh chỗ khác thì gọi là cái bản lai diện mục, chỗ có chỗ khác là lậu chủ chân. Ở đây trong đầu trong tâm tịnh độ tánh Di Đà, cái chỗ này gọi là tự tánh, tánh là cái chỗ nào là tự tánh. Hằng ngày đó, để tôi nói quý vị thấy, quý vị hiểu được, tốt hơn quý vị thấy, thấy được mình hiểu được, mình nghe. Tôi lấy ví dụ như là khi quý vị, cái tai quý vị nghe ha, tôi nói, nghe được không? Nghe không? Thì khi nghe thì quý vị biết ai nói. Biết tôi nói. Thì muốn nghe như vậy, quý vị có cái gì, cái gì? Nhất á, có gì, có cái căn, có cái căn, có cái chỗ để mà nghe, căn là gốc á. Cái thứ hai là phải có gì, có trần, có cái lỗ tai gì, căn ở ngoài đó, trần. Có tôi nói có cái tiếng động nào đó thì phải nghe được. Tôi biết muốn nghe phải có cái lỗ tai trước hả? Rồi có cái tiếng động, cái tiếng động nó hợp với cái tai, sinh ra cái gì? Cái thức. Cái tiếng động mình có cái tai nhé, ở bên ngoài có tiếng động bội vào cái tai, thành nó hợp với lại cái nhĩ căn á, sinh ra cái gì? Sinh cái thức. Cái thức là cái thức, gọi là sao gọi là thức? Bụng hay cái đầu biết cái tiếng này là tiếng của ông thầy giảng, tiếng này là tiếng cho sủa. Tiếng này là tiếng cô gái này hát, cô gái này hát hay, hát dở, hát hát 10 năm trước, đại khái quý vị phân ra đủ thứ rồi, phải không ạ? Vậy thì, khi mà thường thường cái yếu tố và cái đó là cái thế gian đó, có cái căn, cộng với cái trần, từ cái căn họ cái trần, thành cái thức. Nhưng mà khi như vậy thì cái nghe đó, thì nó có nghe không? Nó tôi nghe, tôi nghe tiếng chó sủa. Không, mà khi nói tiếng chó sủa thì sao? Phân biệt liền. Cái tiếng này tiếng chó sủa chứ không phải tiếng người ta. Phân biệt ngay, khỏi bốn tâm phân biệt. Đó là cái nghe của phàm phu. Còn cái thấy cũng vậy. Ví dụ như là tôi ngồi đây, tôi mở mắt ra, tôi thấy gì? Thấy cái đồng hồ. À, thấy đồng hồ. Thì cái đồng hồ đó là sắc trần cộng với cái nhãn căn ra cái ý thức liền. Cái này là cái đồng hồ, nó không phải là cái ghế. Cái đó chứ là cái thấy, tùy thuộc vô nhân duyên của thế gian. Chứ còn cái thấy mà tự tánh của mình á, sao gọi là nó không có, cái nào không có tùy thuộc vô nhân duyên á thì gọi là nó thường còn. Ví dụ như vậy, ở đây quý vị nào có kinh nghiệm á, niệm Phật nha, mình ngồi mình niệm Phật mà muốn cái tâm nghĩ tới cái gồm ngoài, có liền một cái ý nào nó biết ngay là mình đang bóng tâm nghĩ tới cái ý bên ngoài. Nếu ví dụ tôi đang niệm Phật nghe tiếng chó sủa, tôi muốn cái tâm tôi nghĩ đến chuyện tiếng chó sủa liền. Vậy thì cái niệm đầu á, căn nó đụng vô, tiếng chó sủa nó đụng vô tai tôi mấu cái thức liền, cái thức. Nhưng mà ngược lại trong lúc đó thì có một cái niệm khác, có một cái ý khác, nó biết rằng tôi đang mấu tâm tôi nghĩ đến chuyện đó. Thì có hiểu được không? Dường như có hai người. Vậy thì cái người đầu, cái người mà nghe tiếng chó sủa mấu tâm khởi theo chó, tiếng chó sủa đó, đó là cái tâm địa thế gian, tâm thay đổi về tiếng chó sủa rồi hết. Nhưng ngược lại cái người khác, cái chỗ khác nó biết được rằng tôi đang bóng tâm tôi nghĩ đến chuyện chó đó, đó là gọi là chân tâm, không có tùy thuộc.
Quay về mới
cái đó, nó như cái gương vậy đó, nó như cái gương vậy hả? Thấy mình bóng tâm mình niệm nào thì nó hiện ngay trong gương, nếu mình sống với nó, nếu mình sống với nó. Vậy thì tại sao những người tu thiền họ nói là phải sống ở chân tâm là sao? Tức là sống ở cái chỗ đó không có tùy thuộc nhân duyên. Những người tu thiền gọi là họ tỉnh, vì Đức Phật gọi là Buddha, Buddha đó là tỉnh thức, giác ngộ thôi. giác ngộ thì cái mê là chỗ nào? Mê là bởi vì khi mình nghe cái lỗ tai, mình nghe ống mình chạy theo, không biết mình chạy theo, gọi là nhân duyên và chúng sanh. Tôi nghe tiếng ca hay quá thì cái tôi nghĩ tới chuyện tôi thích, tôi quên hết mọi thứ, tôi nghe tiếng ca thôi. Đó là gọi là cái thấy của chúng sanh, cái nghe của chúng sanh. Nhưng mà còn cái người tu đạo Phật, cái người tu mà tỉnh thì làm sao biết được rằng mình nghe tiếng chúng sanh không có chạy, không có chạy theo tiếng đó. Thế thì mình tu á quý vị, thì trong cái thân tứ đại của mình, trong cái thân ngũ quỷ của mình có những cái chúng sanh tùy thuộc thân nhân duyên mà nó sanh. Giờ có tiếng lên thì nghe, không có tiếng lên thì nó không có động không. Rồi có một cái nó thường còn biết cái đó là Phật tánh không thay đổi. Vậy thì cái không thay đổi, cái thuần nhất đó, đó tức là cái đáy ao. Cái ao phải thay đổi. Mà khi có được cái đáy ao rồi đó, sao quý vị? Đủ những thứ báo, đủ những thứ công đức. Sở dĩ mình không có công đức đó là tại sao? Mình chạy theo cái trần cảnh đó. Mình không, cái tâm mình không có giữ lại một chỗ, nó chạy theo hoài, nó chạy đi hoài. Thấy cái nơi vô đẹp, bấm cái tâm muốn cái nơi vô, chạy theo cái nơi vô mà quên trở lại. Nghe cái tiếng hát hay, bấm cái tâm theo tiếng hát, thích chạy theo tiếng hát, quên đi không có trở lại. Mình cứ đi ra ngoài thôi, mình cứ bị mình thôi. Đức Phật là mất mình á. Mình cứ chạy ra ngoài mình kiếm mình. Mà trong khi đó trong mình có một cái, nó chán mình không biết. Trở lại với mình á, tức là trở lại với tâm niệm. Mà khi trở lại tâm niệm bằng vàng rồi đó thì sao? Đức Phật gọi là có bốn cái đức. Bốn cái đức. Ở trong này quý vị thấy phía sau này nó có bốn cái. Để chỗ này. Vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Bốn cái quý. Bốn cái quý. Vậy thì bốn cái quý này khi mà cái tâm địa mình được thuần nhất rồi, có bốn cái quý. Bốn cái quý là bốn cái quý nào? Vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Có phải là vàng, bạc, lưu ly của thế gian không? Khi mà cái tâm địa mình đừng có chạy ra ngoài, mình trở lại sống tâm địa vàng thuần nhất của mình rồi đó. Thế có bốn cái đức mình. Vàng nó đi ăn. Bố đức là thuật. Đạt nè. Á nè. Ở quả thế gian này ở đây mình phải nói là phải bốn đức này. Bốn đức hơi khác là một chút nè. Thường. Thường là gì quý vị? Không có thay đổi. Đạt nghĩa là gì? Vui. Á là gì? Á là ta. Các hiểu vậy đây rồi quý vị thấy nó thế mà hiểu vậy đó. Nhưng khi mình nói sai lời Phật, tin là trong sạch. Cái gì nói thường, thường là còn hoài, thấy không? Thường là không thay đổi. Nói như vậy có sai với cái luật vô thường của đạo Phật không? Rất nhiều quý vị học cái gì cũng vô thường hết trơn á, phải còn phải có thì mất, thấy không? Cái gì nó còn có họ thì có tan, có thành thì có trụ, thành trụ quả diệt cái nào cũng vậy, thân vậy thì có trái luật vô thường không? Có trái không? Có trái mà nó không trái. Tất cả những cái gì do nhân duyên mà thành á, do nhân duyên mà thành á thì bị nhân duyên mà diệt, bị chi phối bởi luật vô thường. Còn cái Phật tánh với chân tâm này không do nhân duyên thành, không do nhân duyên thành thì nó không do nhân duyên mà nó họ đó là thường. Bởi vì Phật tánh đó mình sanh ra từ cái đời này, đời khác lăn lộn thì tánh Phật vẫn còn. Phải nói là cái viên Mani Bảo Châu đó, phải là cái viên Mani Bảo Châu rồi mình giấu đó. Tâm làm thân phàm phu mình giấu trong vạt áo, nhưng nó vẫn là không bị lẫn lộn. Đất đá của thế gian. Đặc biệt Đức Phật nói rằng trong tất cả mọi chúng sanh này, tánh gì đó. Cái tánh Phật nó không lẫn lộn, sở dĩ mà mình không thấy nó, bởi vì mình cứ chạy theo bên ngoài qua. Ở lâm té rồi chạy tìm Phật ở bên đó. Nhà mình có Phật mà không kiếm. Đi qua nhà lối xóm mình kiếm Phật. Ở chỗ này. Vậy thì cái Phật tánh của mình, cái tự tánh của mình á, nó không do nhân duyên mà thành. Thế là nó không nhân, không do nhân duyên mà nó. Lạc là gì? Lạc là vui sướng, thích thú. Vậy thì cái lạc của thế gian đó quý vị là cái lạc nào? Cái lạc của thế gian là cái lạc do nhân duyên mà có, phải không? Lâu lâu buồn ở một mình gặp bạn bè thấy vui, bạn bè có ở ngoài lúc nào đó cũng chia tay thấy hơi buồn. Vậy thì cái lạc đó là do cái lạc có nhân duyên nó, cái gì do nhân duyên và hợp á. Vậy thì còn cái này nó không có. Vậy thì ở trong kinh giải thích rằng cái thường này đó, bởi vì nó không biến đổi, đó là thường. Thường lạc á là vui vẻ vì công đức vô lượng, đầy đủ mọi công đức. Ngã, ngã ở đây quý vị nói rằng cái ngã tức là ta đó, phải vậy? Vì trong Phật là vô ngã mà. Cái ngã trong đạo Phật có bị hiểu cái ngã phải như thế nào gọi là ngã? Cái ngã mà hiểu rằng vô ngã là không có ta đó thì đúng, nhưng mà nó tại sao đạo Phật vô ngã là tại sao vậy? Cái vô ngã trong đạo Phật nó dính liền với cái vô thường. Vô thường này quý vị, nó không có hoài, thấy không? Không có hoài. Nếu không có hoài thì không có một cái gọi có cái tự tánh của riêng nó. Ý là như vậy đó. Ví dụ tôi nói là có tôi, ông A, không? Người nói là khi ông A có ông A thì mới có cái ngã của ông A. Khi không có ông A thì làm sao có? Ví dụ tôi nói là cái giờ ông A trong cái 4 giờ 1 phút khác với ông A 4 giờ 2 phút. Thì là không có một cái nào thường còn hoài hoài đó. Và là không có ngã. Cái ta, thực sự cái ngã ở đây tức là cái self, ông tiếng thì trong cái Anh gọi là self đó. Tánh của một cái Phật, không phải cái ngã là ta không đâu. Lấy ví dụ như tôi nói là cái nón, thì cái nón, cái treo của nó không có, không có riêng là con người. Con người thì nó là ta, đang không có cái ngã thì không có ta. Nhưng mà cái vật thì đâu có cái người ta có cái vật. Thế là không có cái gì sự về cái vật đó. Thấy ở trong kinh mà sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất cả thứ đó là hãy sắc, không phải là không, không phải là sắc. Nghĩa là cái đồng hồ, cái máy này không phải là cái máy này. Thì nói có cái máy này tức là có ngã, nó không có cái máy này tức là không. Được khỏi cái không có thì tôi nói là có cái máy này gì, tức là tôi nói có ngã, không phải là ta mà nó là cái ngã. Tánh của cái máy, tôi sự vật cái máy. Nó có cái máy tức là tụi nó có ngã, tụi nó không có cái máy tức là tụi nó vô ngã. Có thực sự nếu nó có cũng sai, nó không có cũng sai. Thì vượt được hai cái đó rồi đó thì mới có cái chân ngã. Các quý vị hiểu kỹ này không? Nó có cái máy, nó có hay nó không, có hay không? Nó có nó cũng sai, mà nó không nó cũng sai. Nó có nè, tôi lấy điều gì nó có, phải không? Thì nó có cái máy, không có sao được, nó sẽ sợ đập cái đau. Nó không có con được, mà nó có con được. Thì nó tại sao nó có? Vì thấy rõ ràng nó chiếm cái khoảng không gian nào đó trên bàn, ký nào đó, nó có. Nhưng mà nếu nó không cũng đúng nữa, tại sao nó không cũng đúng? Thì xét nhìn thử cái kỹ thì coi cái máy nó cấu tạo bằng cái gì. Thừa nè, kim loại nè, bằng những tông nè, đủ thứ hết. Vậy thì chia ra từng cái không có cái máy. Không, nó có cái máy. Đúng. Nó không có cái máy cũng đúng. Vượt lên cái hai cái có không đó, nhìn lên trên mình thấy được. Có tức là
nó chân được cái này. Mà khi mà có được cái mình nhất tâm rồi thì sao quý vị? Thì có đủ như thành thông, như là một kỳ nghe vậy đó. Có được như thành thông. Thì cái đoạn kế tiếp là bây giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: từ cõi Sa Bà này hướng về phương Tây qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. mà quả ấy có đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay ngài đang thuyết pháp tại đó. Ở đây quý vị thấy rằng cái chỗ này kể ra chính chúng như vậy rồi, có ai hỏi đức Phật không? Có ai hỏi không quý vị? Không ai hỏi trên. Rồi tự nhiên đức Phật chưa, đức Phật nói cái chỗ này khác với các kinh khác. Trong các kinh khác thường thường là có người hỏi, cái hội chúng là có cái nhân viên gì đó, có một quý vị nào đó hỏi rồi đức Phật mới nói. Còn cái kinh này tự nhiên đức Phật chưa, đức Phật nói. Cái chỗ này mình mới thấy được cái tầm từ bi của đức Phật. Tại sao vậy? Tại sao không được kêu ra nói mà không đợi hỏi mới nói, không nghe biết để mà hỏi?
Cái thường nó kéo thành cái ngã. Sở dĩ cái Phật nói vô ngã là vì nó không có cái thường. Nghĩa là cái một phút sau, một phút trước khác một phút sau thì gọi là không có cái gì nữa. Nhưng còn cái này á, nó không bị cái luật, nó không bị cái luật vô thường chi phối, mà vì không bị cái luật vô thường thì nó mới có cái gọi là cái chân ngã. Và cuối cùng là tịnh. Có cái bốn ước là thường, lạc, ngã, tịnh. Tịnh như là trong sạch. Trong sạch. Mà khi đã là vàng, ví dụ cái tự tánh như vàng là sạch, nó tịnh lộ với những thứ khác. Vì thực sự nó có bị thấy như cái biển, với cái nước biển vậy đó. Cái biển và cái sóng. Sóng biển khác với cái biển không? Khác với nước biển không? Vì nhìn ra biển nhé. Thấy là sóng nó nhấp vô, sóng nó hiện lên. Cái sóng cái nước là hai hay là một? Hai hay một quý vị? Cái sóng cái nước thực sự là một thôi. Cái nước á, nó chuyển thành sóng. Không, cái nước như này là nó đổi thành cái đợt sóng. Mà đợt sóng rồi nó lặn xuống trở thành nước. Vậy thì thường trong nhà thiền họ ví á, cái biển á, tâm, sóng á là một tâm. Những cái hình tướng bề ngoài của chân tâm. Vậy thì trở lại cái vọng tâm nó lắng xuống, dẹp xuống á. Chân tâm nó hiện hiện. Khi chân tâm hiện hiện rồi là tình, tâm sạch không. Vậy thì ở đây á, cái đoạn này nói như vậy. Cái này chắc tôi chưa hiểu. Tao và tôi sẽ chắc từ sau nữa. Tao tôi đi trên Los. Chỗ này, phải cái đoạn này nè. Thì nó nói là cái chân tâm. Chân tâm, cái tự tánh. Thấy cái tự tánh mình là cái đáy ao. Mà khi quý vị thực hiện được cái đáy ao đó, cũng như cái nền nhà vậy đó, cái tự tánh mình nó trong sạch như vàng đó nha. Nhất là có đầy đủ các công đức thủy, công đức. Cái thứ hai á, là có những thứ đủ những khoa đạo phẩm, có những khoa đạo phẩm trang nghiêm cái thân thể của mình. Và cuối cùng quý vị thấy được rằng trong nó có những cái hoa sen. Có, khi mà thực hiện, tôi nói lại nhé, thực hiện được cái đáy ao bằng vàng, tức là thực hiện một cái tự tánh trong sạch của mình rồi đó, tức là đáy ao đó, thì sao? Có được tám công đức, cái nước tám công đức, có được những cái vũ báo ở chung quanh ao, có được những ngô sen, những cái hoa sen ở trong ao. Căn bản những thứ đó đều do gì? Do cái đáy ao mà thành. Cái quan trọng nhất là cái đáy ao. Mà cái đáy ao ở đây á, tức là chân tâm, tức là tự tánh. Rồi bây giờ hiểu tự tánh như vậy mới hiểu được những thứ khác. Cái tự tánh trong sạch, từ cái trong sạch đó mới có cái bốn đức. Để trong này nó nói rằng hợp thành ở vàng bạc lưu ly pha lê. Ở đây cái tự tánh nó trong sạch, có cái trong sạch bằng vàng như vậy rồi đó, thì mới có được cái thường. Bốn cái đó hợp thành chân tâm của tự tánh. Khi mà có được thường, lạc, ngã, tịnh đây ở trên cái chân tâm trong sạch đó, qua sen nở, bốn qua sen trên cái mặt nước đó, có những tòa lâu khác, trong đó có nước tắm tùng. Cái quan trọng của đoạn này nhất là cái chỗ quan trọng nhất là sao bằng vàng
chân tâm.
Cái chân tâm phải sống làm sao bằng cái chân tâm mà khi là vàng. Tôi thấy dường như quý vị chưa hiểu được.
Thầy
nói giảng chuyện về nhé. Vì bữa nay tôi 6 giờ tôi có cái buổi giảng. Tôi có hẹn rồi. Tôi đã khá là như vậy nè. Ở đây quý vị có bao giờ quý vị thấy rằng mình làm cái gì đó nhé. Rồi ví dụ quý vị đang ngồi làm gì đó, thì nghĩ tới một chuyện khác, có một cái gì đó biết ngay rằng ê, có cái đâu gì có kinh nghiệm, đó không? Ví dụ tôi lấy gì đó, khi quý vị ngồi, quý vị nhìn, trong cái niệm Phật của quý vị không có thấy gì hết, hơn là niệm Phật chắc. Nếu quý vị đang niệm Phật và nghĩ tới chuyện ai đóng cửa cái rầm, nghe tiếng cái rầm, anh nên là cái trần, còn cái lỗ tai mình móng cái tâm cái thức liền, ai đóng cửa, chà không biết là có người lạ hay người quen, không biết hay là con mình về, móng cái tâm chạy theo đó, tâm phần phu, tâm vọng niệm. Tâm vọng niệm, ta sẽ biết là vọng niệm, bởi vì nó có cái căn hợp với cái trần, nó có cái thức biết. Còn thấy mình móng mình nghĩ rồi, cái tự nhiên có cái người nào đó trong mình nó biết rằng đang nghĩ tới cái chuyện. Cái biết mình đó là cái tầng tầng. Mình biết, có hai cái biết, thực sự có hai cái biết. Cái biết đầu á, biết do cái duyên mà nó có, do cái chấn động, có biết được là có ai gõ cửa, có ai mở cửa vô. Biết mở cửa vô rồi, tôi biết phóng tâm tôi suy nghĩ liền, nó phân ra phân biệt, thức phân biệt. Có thể là con tôi nó vô nhà, hay là cái bà lỗ sót không? Có thể là đứa nhỏ đóng cửa gì gió đập cửa, cái đó là tự thức phân biệt. Chăng là lỗ tai nghe cái tiếng đóng cửa cái rầm thần nó dội vô cái lỗ tai, nó thanh thức phân biệt ngay cái tiếng này, tiếng cửa đập nè, cửa đập này có thể là con cho về, có thể là cái tâm nó tầng cảnh bên ngoài không. Nhưng mà ngược lại trong lúc đó nếu mình phóng tâm như vậy là mình theo á. Còn ngược lại có cái gì ở trong lòng mình á, cái nền nè, biết là mình phóng tâm, mình không còn tâm nữa, thì cái biết đó gọi là chân tâm. Rồi đó, nó như cái kiến này ra, cái chân tâm như cái kiến này, thì vừa phóng tâm ra ngoài, cái kiến này nó hiện ra nha. Mình phóng tâm nghĩ cho mình, đó gọi là chân tâm. Thì để được cái chỗ này đó, hai cuốn kinh nghiệm thấy một lần rồi, cái vấn đề là mình thấy mình không sống được cho nó hoài, thì mình mới là phàm phu, mới là chúng sanh. Tại sao Đức Phật nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo? Bởi vì nói cái niệm Nam Mô Phật đó, cái niệm đầu chỉ Nam Mô Phật chứ không có niệm thứ hai, khi đó là mình sống ở chân, tức là mình sống thành Phật rồi đó. Cái niệm thứ hai móng cái tâm ra ngoài, biết tiếng gió không theo tiếng gió. Cái chỗ này nè quý vị, những người mà tu sống theo chân tâm á, họ không nghe, họ không biết là họ biết họ nghe chứ. Nhưng cái khác của mình là gì? Khác là chỗ này nè, không theo, không theo. Còn mình á thì nghe tiếng gió, không có tâm theo gì, tao mình nghe tiếng gió. Tối nay trời mưa, phải là nghĩ tới chuyện lạnh, quên cái mớ áo ấm, nhà mình nói thành nó bóng trong cái tâm đó gọi là tâm. Còn những người sống sâu chân tâm á, biết là gió lớn, biết là gió lớn thôi, bóng thành những duyên khác. Biết. Những người quý vị thấy những người tu hành mà đắc đạo đó, họ cũng ăn cũng biết chua biết ngọt, mặt cũng biết tốt biết xấu, cũng biết tành áo rách vậy. Mà mình khác với họ là chỗ nào? Hãy ăn á, thích ăn cái món ngọt, cái món chua tới thì sao? Ăn rồi xanh xanh, ăn chua rồi cái món này chua dặm lên bụng, tại sao cho mình ăn món chua? Rồi nghĩ tới chuyện bữa khác không làm cho nên đã khác những thứ theo lại gọi là bụng. Còn cái người tu hành mà sống với chân tâm biết ăn cái món này chua, biết cái món này chua, thôi theo nữa. Đó gọi là chân tâm. Vậy thì cái người tu trong nhà thiền á, thấy nó khó mà bởi vì khi quý vị ngủ thấy nó chạy mình đúng ra nè, chút cái nó chạy ra mình níu nó lại, Thấy nó khó, nó khó. Cái chữ thiền do cái tu hành của đạo Phật. Đã như là gì? Buông bỏ đựng theo, buông bỏ đựng theo. Đựng theo rồi, ngồi niệm Phật thì lên niệm Phật à, giữ cái niệm Phật đi. Muốn mình niệm là ở cửa thì bỏ cái niệm đó đi. Có cái chữ xả. Một lúc nào xả quen rồi thì là sao? Không chạy theo trần cảnh nữa không? Còn mình bị chạy theo trần cảnh. Quý vị thấy Ngài Di Lặc á, Lặc á, sao Ngài bao giờ cảm cười? Rất là thường. Á, ngã. Thì Ngài có cái lạc. Cười hoài hả? Ngài không bị. Thấy có năm đứa con nít. Năm đứa con nít là cái gì? Ông ngũ căn thì trong tên mình Ngài có. Mấy cái năm đứa con nít đó là một có thể là ngũ. Hai nữa là có thể là năm cái trần bên ngoài. Sắc thanh hương vị. Mình thì mình nghe tiếng hay thì mình thích. Ông nghe cái tiếng ai ca hay thì mình nghe cái tiếng người đó ca mình dở, nó thô dẹp, đừng nghe nó nghe ca gì, gì nó khóc, là khác gì. Mình thích, mình móng theo đó gọi là mình không. Anh du sinh buồn. Còn những cái người tu hành đó, họ nghe, họ biết cái tiếng này là cái tiếng. Không, mà nếu không theo như vậy thì làm sao có chuyện. Cái chỗ này nói vậy chứ, những gì, những cái ý sơ sơ vậy mình thấy. Nào tôi nói kỹ, còn nữa tôi sẽ nói kỹ cái vụ này. Tu cái chỗ này đó, Đức Phật có quả. Đức Đạo Phật. Tôi mà không biết cái chỗ này mà tu á, không biết cái ông chủ thì là cái mình tu á. Thì cũng như cái người đi kiếm trâu, không biết trâu nào kiếm. Nếu mình đi kiếm trâu, ít nhất phải thấy được cái mặt mũi con trâu để mình đi kiếm. Còn mình không biết nữa thì sao quý vị? Thì Tổ Lâm Tế nói rằng gặp Phật có kế bên đường không phải. Nếu mình sống cái gì?
Đó cho nên gọi là Phật tâm là
gì đó. Phật tại tâm là vậy đó. Nói Phật tại tâm là cho kỹ đó. Nhiều người nói rằng Phật đi chùa Phật có tâm. Đúng. Từng nào tiên sống trong Phật đó. Đó là thân thể là chùa. Thân thể là tình độ. Tâm căn là của thành. Tâm thì là đất của thành. Mình chưa. Không lâu quá mình thấy. Đây không biết quý vị có thấy lâu lâu mới thấy ai để ý thôi coi có ngồi nào quý vị ngồi niệm Phật đó. Còn nếu mà quý vị bình thường theo không mình chạy chắc quên mất mình đi. Thế thì cái chỗ đó gọi là Phật tánh đó. Cái chỗ ở đây ai muốn coi kỹ thì coi bảy đồ tâm trong cái chân. Cái nào mà nó không tùy nhân duyên, nó không tùy thuộc bởi trần, có trần không có gì không, không có âm thanh mà vẫn nghe được, thầm thầm vẫn biết á, anh nghe thật, không có cái sắc ở bên ngoài thấy được thì vẫn thấy được. đó gọi là chân tâm. Cái chỗ này chắc phải lớp sau nữa tôi sẽ nói. Này không, tôi nói chuyện này tôi thấy được cái chỗ đó, thấy được cái chỗ đó rồi, biết được biết là mình tôi đúng hay tôi sai, biết được mình có tiếng hay không có tiếng. Nếu bây giờ mình thấy nhiều khi là quý vị tu không thấy đó, cứ niệm hoài nhưng mà không thấy tiếng nào, biết mình tiếng của mình rồi, vì cứ niệm hoài không thấy gì lạ chứ. Mà nếu mà mình thấy cái chỗ đó rồi á, được là trong bắt đầu nhất tâm hay chưa, tu hành có tiến bộ rồi hay không? Cho mình thấy. Bây giờ quý vị thấy tu hoài thấy cũng vậy, à, tu rồi cứ niệm khác vậy sao? Nếu một cái cân để mà đo lường cái công đức tiến là không tiến, là do cái thấy được mình sống nhiều với cái chân tâm mình sống. Cái huệ vậy mà, cho tự mình biết mình. Đây ta nói tu hành cái gọi là tự mình biết, tự mình hay, người ngoài không biết. Người ngoài không biết. Ngoài người ta nói rằng cái bà này tôi đi 20 năm rồi, cách tu khác. Người ngoài họ đoán theo cái chân duyên. Còn cái người tu hành là tự mình biết, tự mình. Sao vì không ai biết. Biết được là mình À, bao nhiêu lần mình trở lại dòng tâm, bao nhiêu lần mình chạy theo cái chạy theo trần cảnh nhiều là mình thối lui, chạy theo trần cảnh ít á là mình tiến bộ. Thế thôi, tu hành theo thiền cũng vậy mà theo. Hôm nay tôi bị tôi hơi ấy chút, mà tôi nãy cũng hơi cả 6 giờ tôi phải tới thì chắc tôi cũng nghĩ sao nữa cũng vậy.
Good enough.